Thì tổ tổ bảo như vậy rồi thì chân chúng, nghĩa là cả ở trước nói đó, chân chúng của ngài cả trên ngàn người, hơn ngàn người, nhưng mà ai nấy cũng lần lượt bảo nhau thôi, mình cũng không cần phải làm kể chi đó. Cái đó nhường cho cái là ngài Thượng Tọa Thần Tú, ổng là thầy của mình rồi thì ổng làm xứng đáng và chắc chắn là ổng cũng được thôi, còn mình theo ổng thôi đó. Mình thấy đây cũng là cái đáng buồn đó. Sao mà lại khinh mình quá, cả hơn cả ngàn người ai cũng vậy hết, không có ai cũng tin rằng mình, cũng biết đâu mình làm kệ nó trúng ý gì đâu. Thành ra như vậy cả trên ngàn người mà đều đồng như vậy hết, và như vậy cũng làm cái khó xử cho ngài Thần Tú. Ai cũng đều nói như vậy hết rồi á, thì như vậy còn ngài thì ngài làm sao đây? Cho nên ngài Thần Tú ngài mới suy nghĩ, mỗi người không có trình kệ đó là bởi vì ta là thầy của họ rồi, cho nên rồi họ không trình thì ta cũng phải trình chứ sao giờ. Nếu mà mình không trình thì hòa thượng làm sao biết được những cái chỗ thấy hiểu của mình ở trong tâm của mình là cạn hay sâu. Nhưng mà ngài nghĩ cũng tốt, ta trình kệ cái ý, nếu mà cầu pháp thì là tốt, còn nếu mà cầu làm tổ thì đó là không tốt rồi, không? Nếu ý ta trình kệ mà cầu làm tổ thì không tốt, mà như vậy thì lại đồng với cái tâm phàm muốn đoạt cái ngôi thánh nữa thì làm sao được. Cho nên rồi cũng phải trình kệ, nhưng mà ngừa cái tâm đó. Cho nên ngài suy nghĩ như vậy, nếu mà không có trình kệ thì cũng không biết làm sao được gọi là đắc pháp. Cho nên ngài mới than rất khó, đó là đưa ngài vào trong cái hoàn cảnh nghĩa là khó xử. Cho nên đây cũng là cái kinh nghiệm, đừng có giỏi ham làm thầy sớm, phải không? Làm thầy lớn sớm á, mà rồi nghĩa là chưa có cái công phu cho nó xứng đáng thì có khi không dù cái thì nó cũng thành trắc trở chéo nghe, không? Không phải là mình nghĩ rằng mình gọi là tu lâu rồi được cái ở trong cái chùa, được ngồi trên rồi được giữ cái chức này chức nọ thì như vậy là đủ rồi, là lớn rồi, không phải vậy. Nhiều khi chính những cái đó mà không khéo thì mình đã bị những cái đó làm mà chướng lắm. Lỡ mà lớn như vậy rồi mà nó chưa có cái thực ở trong này thì nhiều lúc nó hổ thẹn dữ lắm. Nhiều khi mấy người nhỏ, nhiều khi nó mới vô mà nó tu theo nó còn tiến bộ mình nữa, làm sao đây? Không lẽ mình đâu đã đi tục xuống rồi đi hỏi ngược trở lại mà rồi lớn là ai dám nhắc đây? Thành ra mấy cái đó là mấy cái nó khó xử sau này dữ lắm. Cho nên là còn nhỏ nói như vậy rồi thì lấy ngược lại thì còn nhỏ rồi đó, tu học cho nó kỹ càng đàng hoàng cho nó có xứng đáng, thì khi nó lớn lên thì nó lớn nó cũng theo kịp cả hai, có trong có ngoài, nó lớn cả hai thì nó lớn cả hai thì nó đỡ hổ thẹn. Cho nên đọc cái ngài Thần Tú này mình mới thông cảm cho ngài và như vậy thì mình đủ thấy rõ là ngài chưa vào cửa được rồi, tâm nó còn bất an nè, ngài chưa tin ngài làm được cái kệ đó, chưa đủ niềm tin làm kệ để mà nó xứng đáng để mà được cái hợp với ý tổ, thì chính cái nghi ngờ đó là đủ thấy rõ, mình thấy rõ là chưa vào cửa được rồi, không? Cho nên ở trong cái trước nhà ngũ tổ có ba gia hành lang, thì ngài ngũ tổ định là mời ông quan cung phụng Lư Trân vẽ cái tranh răng già biến tướng và ngũ tổ viết mạch đồ đó. Thì ngài Thần Tú ngài làm kệ xong rồi thì mấy lần đi đến trước nhà tổ, thì lúc mới giờ đi tới thì nó hồi hộp đi trở xuống hết, không có dám vô trình thì như vậy để thấy rằng chưa đủ niềm tin, làm kệ rồi nhưng mà chưa đủ niềm tin cái bài kệ của mình đó, thì như vậy là gọi là chưa phải thật rồi. Cho nên rồi 4 ngày mà tới 13 lần trình không được thì cuối cùng là thôi là cái viết bài kệ đó ở hành lang thôi, ở mấy hành lang ngày lén lén ngày viết ở bài kệ hành lang thôi, để cho mai ra khi mà ngũ tổ mà sáng ra, không, nếu mà thấy mà khen hay thì mình ra nhận, còn nếu mà nói ngũ tổ chơi dở thôi trốn luôn thì kế cũng hay, không? Khỏi mất mặt Nhưng mà ở trong này nó có một cái điểm này, mấy vị đại kiểm lại thử coi. Trong cái đoạn này nó là thần tú suy nghĩ, suy nghĩ là mỗi người nghĩa là không trình kệ đâu, thì mình phải trình đầu. Thì mấy cái đoạn này thì ngài suy nghĩ, chỉ suy nghĩ trong tâm thôi, nhưng mà sao ai biết mà viết ra đây hay vậy? Kể lại cho ai? Lúc ngài Huệ Năng đắc pháp thì ngài đã đi mất tiêu rồi. Thì thôi, cái đó là gợi ý để ai mà phát hiện được đó hay. Thì như vậy, thì ngài viết và kể đó xong rồi. Ở đây thì ngài cũng nghĩ như vậy đó, viết và kể đó. Thì mới nghĩ rằng nếu mà hòa thượng mà nói tốt á, thì mình ra lễ bái nhận. Còn nếu mà nó không kham á, thì ngài cũng tự nghĩ, thì như vậy là uổng công cho mình ở trong núi bao nhiêu năm mà chịu người ta lễ bái, tất nhiên làm thượng tọa mà, thì như vậy là trong đó chọn tu hành cái đạo gì. Cho nên rồi nó là nghĩ như vậy, rồi ngài âm thầm ngài chép bài kệ ở phía dách đó. Thì bài kệ này quá quen, thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, luôn luôn cần phải lau chùi chớ để cho dính bụi nhơ. Thì chép bài kệ xong rồi về phòng cũng nghĩa là không yên nữa, cũng về phòng rồi cũng còn nghĩa là đi tới đi lui, nằm ngồi không có yên, nghĩ là không biết sáng nay đó, rồi ngũ tổ ra nếu mà gặp thì không biết làm sao đây, không? Nếu mà ngày khen thì còn đỡ, rồi ngày chê thì không biết làm sao nữa, không có yên, cho nên thức mà tới sáng luôn. Thì như vậy đó, để cho mình thấy cái tâm trạng mà gọi là chưa có thật sự mà đã đạt đến, thì cố mà mình nặng nọt viết ra, nặng nọt trong đầu để mà viết ra, nhưng mà cái viết ra đó chính mình cũng chưa tự tin nữa, cho nên là gọi là thường ta nói là mình dối ai được chứ mình không có dối mình được, không? Làm gì làm rồi thì mình chính mình cũng biết mình hơn hết à, cho nên là mình làm mà mình chưa có tự tin mình làm thì tất nhiên là cái đó chưa có thật khế hợp rồi. Cho nên cái bài kệ này đứng về cái mặt mà công phu tu hành á thì nó hay, thấy không? Tất nhiên là ví là cái thân của mình đây giống như là cây bồ đề, tâm như là cái đài gương sáng vậy, thì luôn luôn là phải lau chùi, luôn luôn tu hành gạn lọc, đừng để cho nó dính, nó nhiễm bụi, thì luôn luôn mà mình tu hành tỉnh giác như vậy thì nó là rất là tốt, phải không? Nhưng mà nếu mà nó đã thật sự để mà đúng ngộ mà thấu suốt được cái chỗ chân thật kia thì cái này nó còn kẹt, còn trên hình tướng, còn hình thức, tức là còn trên cái hữu vi nhiều, tức là còn tạo tác, còn sinh diệt, luôn luôn là phải lau chùi, tức là tạo tác sinh diệt, rồi còn có hình ảnh là cây bồ đề, cái đài gương sáng đâu, là những hình ảnh so sánh thôi. Cho nên bài kệ thì nó chưa thật mà đã thấu suốt vào cửa. Thì mình kiểm qua trong những cái tâm trạng rồi cái ý kệ lộ ra thì mình thấy chưa phải là thật sự là đã vào. Thì đó là qua cái một cái phần mà của ngài Thần Tú, thì sau thì mới tiếp.